cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong lần tìm hiểu Thánh Kinh vừa qua, chúng ta đã biết về chi tiết liên hệ đến việc khám một người có dấu hiệu bệnh phung và đưa ra một quyết định về tình trạng của họ. Một lần nữa tôi xin nhắc lại, chúng ta không được ban cho về cách thức chữa bệnh. Nhưng trong Lê Vi Ký đoạn 14 nói cho chúng ta biết về nghi lễ làm sạch bệnh phung. Có những bằng chứng cho thấy là bệnh phung được chữa lành trong thời kỳ đó, đồng thời cũng được chữa lành bởi quyền năng siêu nhiên. Ngày nay, chúng ta biết bệnh phung có thể được chữa lành. Nó không phải là một bệnh nan y, và Kinh Thánh cho chúng ta biết như thế. Nó là một bệnh rất ghê tởm. Nó được dùng để dạy chúng ta một bài học thuộc linh liên quan đến tội lỗi. Trong Lê Vi Ký đoạn 14, chiếu ra một tia sáng hy vọng vào bóng tối của người phung. Chúng ta lưu ý là không có sự diễn tả về cách chữa trị bệnh phung, nhưng ở đây chỉ cho chúng ta biết là nghi thức làm sạch bệnh phung sau khi một người bệnh được chữa lành. Điều này ám chỉ về sự cứu rỗi của tội nhân. Đây là một nghi thức biểu tượng, nhưng cũng có giá trị thuộc thể trong việc rửa sạch nữa. Khi con người phạm tội trong giường Eden, tội lỗi làm ngăn cách con người với Đức Chúa Trời. Ảnh hưởng của tội lỗi đến hai phía, cả Đức Chúa Trời và con người. Khi hướng lên Đức Chúa Trời, nó làm cho con người trở thành tội lỗi khi đối diện với Đức Chúa Trời thánh khiết. khi hướng đến con người trở nên dơ dái và tiêm nhiễm tội lỗi. Bệnh phung là bức tranh tội lỗi về sự dơ dái và tiêm nhiễm. Có một đặc điểm nổi bật trong đoạn này, đó là nghi thức rửa sạch và trừ khử dấu vết bệnh phung trong nhà. Căn nhà được đối xử như người bị bệnh vậy, vì sự nhấn mạnh đến sự truyền nhiễm. Chúng ta thấy những điểm chính yếu ở trong Lê Vi Ký đoạn 14 như sau. Thứ nhất, nghi thức rửa sạch người bệnh phung ngoài trại, câu 1 đến câu 9. Thứ hai, nghi thức rửa sạch người bệnh phung trong trại, câu 10 đến câu 32. Thứ ba, nghi thức rửa sạch trong nhà người bệnh phung, câu 33 đến 53. Và thứ tư, nghi thức và luật lệ trong việc rửa sạch bệnh phung, câu 54 đến 57. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến phần đầu, nghi thức rửa sạch người bệnh phung ngoài trại. Trong Lê Vi Ký đoạn 14, câu 1 đến câu 3. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, này là luật lệ cho kẻ phung về ngày nó được sạch. Người ta sẽ dẫn người phung đến thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ ra ngoài trại quân và khám bệnh cho. Nếu vết phung của người bệnh lành rồi. Chúng ta chú ý là thầy tế lễ không phải đi ra để chữa lành cho người bệnh phung, nhưng đi ra để xem xét nếu người bệnh phung đã được chữa lành. Đây là luật lệ cho người phung về ngày người ấy được sạch. Đây là nghi lễ cần được thực hiện cách kỹ lưỡng. Đây là một nghi thức làm sạch bệnh phung sau khi người bệnh được chữa lành. Trước đây thầy tế lễ tuyên bố người này bị bệnh phung. Giờ đây thầy tế lễ tuyên bố người bệnh được sạch. Thầy tế lễ phải đi ra nơi mà người phung đang ở, vì người bị bệnh phung cách ly với xã hội và người thân. Vì thế thầy tế lễ phải đi ra để gặp người bệnh phung. Chúng ta thấy một việc tương tự như vậy được đề cập ở trong sách Luca đoạn 17 câu 12. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phung đến đón rước Chúa Giê-xu và đứng đằng xa. Có một sự tương đồng hết sức kỳ diệu về thân vị và công việc của Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm và bác sĩ lớn lao. Ngài từ thiên đàng vinh hiển đến thế gian bị rủa sả vì tội lỗi, nơi mà con người bị đau khổ và bị bệnh phung tội lỗi. Con người rất giỏi khi lên đến cung trăng, nhưng không thể cất bỏ tội lỗi trên mặt trăng. Chúa Giê-xu từ trên trời cao vinh hiển đến với con người trong thế gian. Trong sách Hebrew đoạn 2, câu 9, câu 10 nói đến đặc điểm này. Nhưng Đức Chúa Giê-xu này mà đã ở dưới thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều thiên vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu đã vì mọi người nếm sự chết. Thật, đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành là phải lắm. Trong Hebrew đoạn 2 câu 14, vậy thì, vì con cái có phần về quyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là âm phủ. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 2 câu 16 đến 17. Vì quả thật không phải Ngài đến vừa giúp các thiên sứ, bèn là vừa giúp dòng dõi Abraham. Nhân đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội chúng dân. Chúa Giê-xu từ trên thiên đàng vinh hiển đến thế gian. Ngài là thầy tế lễ đến với người phung. Trong sách Ga-la-ti đoạn 4, câu 4, câu 5 cho chúng ta thêm về chi tiết này. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Chúng ta cần lưu ý rằng Chúa Giê-xu vẫn còn đi với tội nhân để cứu họ khỏi tai ương của tội lỗi. Trong Khách Khải Quyên đoạn 3 câu 20, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Đức Chúa Trời tuyên bố, lòng người rất là xấu xa. Nhưng khi ai ăn năn tội lỗi mình, Ngài tuyên bố, đây là người được sạch. Chỉ có Chúa Giêsu mới có quyền năng làm cho chúng ta được trở nên sạch. Như được chép ở trong Thời Gian thứ nhất đoạn 1 câu 7. Huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Xin chúng ta hãy lưu ý đến những điều mà Thầy Tế Lễ làm khi đến cùng với người bệnh phung. Trong Lê Vi Ký đoạn 14, câu 4 đến câu 7. Thì về phần người phải được sạch, Thầy Tế Lễ sẽ truyền đem hai con chim dẫn sống và tinh sạch, cây hương nam, màu đỏ sậm và nhành kinh giới. Thầy Tế Lễ biểu cắt cổ một trong hai con chim đó trong chậu, trên nước chảy. Đoạn bắt lấy con chim còn sống với cây hương nam màu đỏ sậm, nhành kinh giới, đem nhúng trong huyết của chim kia đã cắt cổ trên nước chảy. Thầy Tế Lễ phải rải huyết 7 lần trên người được sạch phun và định người là tinh sạch, rồi thả con chim còn sống ra ngoài đồng. Như tôi đã nói cho các bạn, đây là một nghi lễ rất lạ thường. Tôi thấy rằng không có nghi thức nào lạ thường như vậy, vì tất cả các của lễ đều phải được dâng trong đền tạm hay trong đền thờ theo như mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, bởi vì người bệnh phung cấm vào đền tạm. Vì thế, Thầy Tế Lễ cần phải đi đến nơi người bệnh phung đang ở. Bàn thờ bằng đồng để dâng của lễ thiêu nói về thập tự giá của Đấng Christ. Nhưng các bạn thấy thập tự giá ở dưới đất. Đấng Christ đến thế gian gặp chúng ta ngay nơi chúng ta ở. Các bạn thân mến, chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời. Chúng ta như là những kẻ bộ hành xa lạ, không có hy vọng, không có Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giêsu đến gặp chúng ta và đáp ứng nhu cầu chúng ta. Có hai con chim sống và thanh sạch được dùng làm của lễ, thường là chim bồ câu. Một con chim bị giết biểu tượng cho sự chết của Chúa Giêsu, còn con chim sống được thả ra biểu tượng cho Chúa Giêsu sống lại. Đó là hai khía cạnh quan trọng của Tin Lành. Như sứ đồ Phaolô nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, câu 3 đến câu 4. Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ cho anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Chúng ta cũng cần ghi nhận rằng họ dùng cây bách hương. Tôi nghĩ điều này biểu tượng cho hình ảnh tuyệt vời về nhân tánh của Đấng Christ. Cây bách hương này không bị hư mục. Tôi cũng tin rằng màu đỏ sậm là dấu hiệu đức tin trong huyết. Điều này nhắc nhở chúng ta về bà Rahab, được truyền bảo treo sợi chỉ màu đỏ như là dấu hiệu của đức tin, trong Giô-sê đoạn 2. Nhành kinh giới là loại cây mọc trên kẽ đá. Nó biểu tượng cho đức tin của mỗi cá nhân, như được chép trong Thi Thiên đoạn 51 câu 7. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng như tuyết. Nó thích ứng và ứng dụng cho sự cứu rỗi trong Đấng Christ. Cho nên vấn đề là chúng ta có tin cậy vào sự cứu rỗi của Ngài không? Chúng ta có nhờ cậy vào huyết báo cứu chuộc của Đấng Christ cho tội lỗi của chính mình hay không? Sứ đồ Giăng viết, huyết của Đức Chúa Giêsu Christ có Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Trong Giăng thứ nhất, đoạn 1, câu 7. Chậu xanh hay chậu đất nói về nhân tánh của Đấng Christ. Ngài đến thế gian để mang lấy hình thể con người, như được chép ở trong Hebrew đoạn 4, câu 15. Vì chúng ta không có Thầy Tế Lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một Thầy Tế Lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Trong khi thực hành nghi lễ này, chúng ta cũng để ý đến nước. Nước chảy nói về nước hằng sống. Nước này lấy từ những nguồn nước hay từ dòng suối, dòng sông. Điều này nói về lời của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh. Nghi thức rửa sạch này rất là lạ lùng và cũng đẹp đẽ nữa. Một con chim bị giết trong chậu sành, trên nước chảy. Điều này biểu tượng cho sự chết của Đấng Christ. trong sách Hebrew đoạn 9 câu 14 chép rằng: huống chi quyết của Đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỳ vết cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Con chim thứ hai được thả ra mang biểu tượng về sự sống lại và tự do. Đấng Christ chịu chết vì tội của chúng ta và sống lại về sự công bình của chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta mới có thể đứng vững. Trong Galati đoạn 5 câu 1 chép rằng: Đấng Christ đã buông tha chúng ta được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Những người tin nhận Chúa Giêsu không còn làm tôi mọi cho tội lỗi. Thầy tế lễ phải rải quyết 7 lần trên người được sạch phung. Số 7 là số trọn vẹn và hoàn tất. Sau khi rải quyết 7 lần, vấn đề tội lỗi được giải quyết, người bệnh phung được sạch. Có hai nhóm người bệnh phung và người được sạch phung, cũng như có hai nhóm tội nhân hư mất và tội nhân được cứu. Nước, sự sống và quyết hiệp nhau trong nghi lễ này. Sứ đồ Giăng cẩn thận ghi lại điều này cho chúng ta biết khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Người lính đâm vào sườn Ngài, có quyết và nước chảy ra. Điều này được ký thuật ở trong Tin Lành Giăng đoạn 19 câu 33 đến 35. Giăng nhắc lại sự kiện này trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 6. Ấy chính Đức Chúa Giêsu Christ đã lấy nước và quyết mà đến. Chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và quyết. Mời các bạn xem tiếp ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 14 câu 8 đến câu 9. Kẻ được sạch sẽ giặt áo sống mình, cạo hết lông, tắm trong nước, rồi sẽ được tinh sạch. Kế đó, người được vào trại quân, nhưng phải ở ngoài trại trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, người sẽ được cạo hết lông, tóc, râu và lông mài mình, giặt quần áo và tắm mình trong nước, thì sẽ được tinh sạch. Bây giờ chúng ta thấy đến những điểm hơi lạ nữa liên quan đến nghi thức rửa sạch cho người bệnh phung. Sau khi hoàn tất nghi thức thanh sạch ngoài trại, người bệnh phung được sạch và được tiếp nhận. Nhưng trước khi người này được tiếp nhận trở lại trong cộng đồng xã hội, thêm một nghi lễ nữa được tỏa bày. Đời sống cũ của người ấy kết thúc và đời sống mới bắt đầu. Người này bỏ đi quần áo bệnh nhân, cạo râu, hất tóc, đồng thời bỏ đi nếp sống cũ khi còn ở với những người bệnh phung trước đây. Sự đổi mới dần dần đến với người phung hết bệnh. Các bạn thân mến, khi một người tin nhận Đấng Christ, người ấy có được sự thay đổi. Người ấy bỏ đi bản tánh cũ, bỏ đi đời sống cũ, và đời sống mới, xanh bông trái, bắt đầu nảy nở trên người đó. Như được nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 16. Sau thời hạn 7 ngày hoàn tất, tiến trình khám xét, người hết bệnh phung được tiếp nhận trở lại trong cộng đồng xã hội và được trở lại với gia đình. Kế tiếp, chúng ta thấy nghi thức rửa sạch người bệnh phung trong trại. Trong Lê Vi Ký đoạn 14 câu 10 đến 20. Qua ngày thứ 8, người bắt hai con chiên con đực không tỳ vết chi, một con chiên cái chưa giáp năm không tỳ vết, 3/10 epha bột lọc chế dầu làm của lễ chay và một lót dầu. Thầy tế lễ sẽ làm của lễ thanh sạch, sẽ đem người đương được sạch và các vật đó đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc. Kế đó thầy tế lễ sẽ bắt một trong hai con chiên đực dâng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi với một lót dầu và đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn người giết con đó trong nơi thường giết các con sinh dùng làm của lễ chuộc tội và của lễ thiêu, tức là trong một nơi thánh. Vì của lễ chuộc mắc lỗi thuộc về thầy tế lễ như của lễ chuộc tội vậy, ấy là một vật chí thánh. Thầy tế lễ sẽ lấy quyết của con sinh tế chuộc sự mắc lỗi bôi trên trái tay hữu của người được sạch, trên ngón cái mặt và trên ngón cái chân mặt, đoạn lấy lót dầu đổ trong lòng bàn tay tả mình, nhúng ngón tay hữu và dầu trong bàn tay tả mình và rải 7 lần trước mặt Đức Giê-hô-va. Dầu còn lại trong bàn tay mình, thầy tế lễ sẽ lấy bôi trên trái tay hữu của người được sạch, trên ngón cái tay mặt và ngón cái chân mặt, tức trên lớp huyết của lễ chuộc sự mắc lỗi. Dầu còn dư lại trong lòng bàn tay, thầy tế lễ sẽ đổ trên đầu người được sạch. Vậy thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn thầy tế lễ sẽ dâng của lễ chuộc tội đặng làm lễ chuộc tội cho người được sạch sự ô uế. Kế đó thầy tế lễ sẽ viết con sinh dùng làm của lễ thiêu, dâng lên với của lễ chay trên bàn thờ. Vậy thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người này, thì người này sẽ được tinh sạch. Thưa quý vị và các bạn, người bệnh phung được chữa lành giờ đây được trở vào cộng đồng của dân sự Đức Chúa Trời. Nhưng trước khi bước vào, người ấy phải dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Người bệnh phung được lành này đem 2 con chiên để làm của lễ, một con dùng làm của lễ chuộc tội và một con kia dùng làm của lễ thiêu. Điều đó nhắc nhở ông ta. Ông ta vẫn là con người tội lỗi, cần được rửa sạch bởi quyết báo của Chúa Giê-xu, cần sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Còn bột lọc và dầu nói về của lễ chay để tỏ bày về sự yêu thương của nhân tánh Đấng Christ. Quyết được bôi trên lỗ tai phải bày tỏ dấu hiệu là từ nay người đó có thể nghe được lời của Chúa. Còn quyết được bôi trên ngón tay phải bày tỏ dấu hiệu bàn tay được sạch và để phụng sự Chúa. Quyết bôi trên đầu ngón chân mặt tỏ bày từ đây người này có thể đi trong đường lối Đức Chúa Trời. Còn đổ dầu trên đầu tỏ bày cho người này biết rằng từ đây người ấy dâng hiến trọn đời cho Đức Chúa Trời. Tất cả những của lễ này nói về Đấng Christ, nhờ Ngài mà người phung được sạch và được tiếp nhận bởi Đấng Christ, được trở về cùng với cộng đồng của mình. Nhưng người hết bệnh phung này cần được nhắc nhở tiếp tục giữ mình thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Trong Lê-vi ký đoạn 14 câu 21-32 giải thích về của lễ dân của người nghèo, điều này cũng rất thích hợp, vì hầu hết những người bệnh phung là những người nghèo. Sự ban cho của Đức Chúa Trời cũng chú ý đến người nghèo. Không một ai bị đẩy ra ngoài bởi vì người đó nghèo. Hai con chim cưu hay là chim bồ câu cũng có thể được dùng để làm của lễ dân. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu đến nghi thức rửa sạch trong nhà người bệnh phung. Trong sách Lê-vi ký đoạn 14 câu 33-36, Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Khi nào các ngươi sẽ vào xứ Ca-na-an mà ta sẽ cho các ngươi làm sản nghiệp, nếu ta dán móc vít giống như vít phung trong nhà nào của xứ các ngươi sẽ được làm sản nghiệp, chủ nhà đó phải đến cáo cùng thầy tế lễ rằng: Tôi thấy như có một vít móc trong nhà. Trước khi vào khám vít móc đó, thầy tế lễ phải truyền đem đồ đạc trong nhà ra hết, hầu cho khỏi bị lây ô uế. Sau giờ xong, thầy tế lễ sẽ vào đặng khám nhà. Tôi thú nhận rằng căn nhà là một nơi lạ thường tìm ra bệnh phung, thật khó tìm được ý nghĩa chính xác của nó. Có thể có một loại nấm mốc nào đó phát triển trên đồ đạc hay trên quần áo trong nhà. Thầy tế lễ khám xét những vết xanh xanh hay đỏ đỏ trong 7 ngày sám xét, mà nếu vết mốc đó còn lan ra thì bị xem là ô uế. Đây là hình ảnh mà chúng ta đang sống trong một căn nhà cũ với thế gian, tức là nơi cơ thể chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thế giới bị tiêm nhiễm bởi những tội lỗi. Căn nhà cũ của chúng ta sống có đầy bệnh phung. Chúng ta cũng để ý đến có 3 giai đoạn của nghi thức làm sạch căn nhà. Trước nhất, căn nhà phải được dọn sạch đồ đạc. Thầy tế lễ đến khám và niêm phong lần thứ nhất trong 7 ngày. Sau đó sẽ khám lại. Thầy tế lễ thấy mầm móng còn bệnh phung, ông ta phải bảo dỡ những nơi bị nhiễm bệnh. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Lê-vi ký đoạn 14 câu 43-48. Nhưng nếu sau khi đã gỡ mấy cục đá, cạo nhà và tô lại, vít đó trở lại ở trong nhà, thì thầy tế lễ phải đến khám nữa. Nếu thấy vít ăn lan ra, ấy là một vít phun ăn luồn nhà. Nhà đã bị ô uế. Vậy họ phải phá nhà đi, đá, gỗ và hồ đem ra đổ hết ngoài thành trong một nơi dơ giấy. Trong lúc niêm nhà, ai đi vào sẽ bị lấy ô uế cho đến chiều tối. Ai ngủ hoặc ăn trong nhà đó phải giặt quần áo mình. Nhưng sau khi nhà đã tô rồi, nếu thầy tế lễ trở lại khám thấy vít không ăn lan trong nhà, thì phải định là tinh sạch, vì vít đó là lành rồi. Nếu thầy tế lễ tìm thấy phần còn lại cũng bị ảnh hưởng của triệu chứng bệnh phun, thì cả nhà phải bị phá hủy và bị đem bỏ tại một nơi khác. Các bạn biết, sẽ có một ngày Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt trái đất này vì bị nhiễm bệnh phun. Ngài sẽ làm cho họ được sạch, và sau đó lập trời mới và đất mới, và lúc đó không còn bị ảnh hưởng bởi tội lỗi nữa. Và chúng ta để ý tiếp ở trong Lê Bích Ký đoạn 14 câu 49-53, nói đến nghi thức dâng hai con chim trong trường hợp căn nhà cần thực hiện nghi thức rửa sạch. Và luật lệ liên quan đến việc làm sạch bệnh phun ở trong Lê Bích Ký đoạn 14 câu 54-57. Đó là luật lệ về các vít phun và tật đồng đanh, về vít mốc trên quần áo và nhà ở như vít phun, về chỗ sưng, chỗ lở ra và chỗ đếm, đặng dạy cho biết khi nào ô uế, khi nào thanh sạch. Đó là luật lệ về bệnh phun vậy. Thưa quý vị và các bạn, điều này cho thấy hình như luật lệ về bệnh phun là một luật bắt buộc thi hành cách mạnh mẽ. Xin hãy chú ý rằng, mục đích chủ yếu của nghi thức rửa sạch là để dạy cho biết khi nào ô uế, khi nào sạch sẽ. Thưa các bạn, đây là một bài học thuộc linh lớn và có ý nghĩa cho chúng ta. Các bạn và tôi là những người bệnh phun thuộc linh. Nếu chúng ta không được chữa lành khỏi bệnh phun tội lỗi, chúng ta sẽ bị ở ngoài thiên đàng. Nhưng trong Đấng Christ, chúng ta được tha thứ, được rửa sạch. Các bạn thân mến, tôi mong ước các bạn nhận biết được tình trạng bệnh phun tội lỗi của mình và mau mau đến với bác sĩ nhân lành, đó là Chúa Giêsu Christ. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.